Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 44. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài
Danh Quyền Tối Cao,
đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 19 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài
Danh Quyền Tối Cao.
Phần 2, chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng con mắt trong lòng chúng ta, để chúng ta hiểu được quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời lớn lạ dường nào, vô hạn dường nào, thì ông cầu xin Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta hiểu cách Đức Chúa Trời sử dụng quyền năng vô hạn của Ngài như thế nào. Chúa dùng quyền năng của Chúa để làm gì, để thực hiện những điều gì? Chúng ta chỉ cần đi theo luồng tư tưởng của sứ đồ Phaolô để xem những động từ mà ông dùng, thì có 3 động từ lớn trong câu 20: Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, Ngài đã khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, và Ngài đã làm cho Đấng Christ ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Ngài tỏ ra trong Đấng Christ, Ngài khiến Đấng Christ sống lại, Ngài đặt Đấng Christ ngồi trên ngôi. Và như chúng ta vừa nhắc lại trong câu số 17, khi sứ đồ Phaolô bắt đầu lời cầu nguyện thì ông bắt đầu với Đức Chúa Trời là Đấng bày tỏ Ngài trong giao ước của sự liên hệ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, với mục đích mặc khải bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Và Đức Chúa Trời Cha vinh hiển là Đấng bắt đầu mọi sự để thực hiện mục đích lớn và vui mừng của Ngài là sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Và cách Đức Chúa Trời mặc khải, cách Đức Chúa Trời thi hành mục đích vui mừng của Ngài là Ngài bày tỏ quyền vô hạn của Ngài y theo phép tối thượng của Ngài trong Đấng Christ, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là tất cả thần quyền của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được mặc khải ra trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được trao cho, ban cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và dữ kiện tỏ bày quyền năng này Thời điểm chứng minh sự mặc khải này là sự sống lại của Chúa Thánh Giêsu. Ngài đã tỏ ra trong Đức Chúa Giêsu Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Và không phải chỉ bày tỏ ra trong sự sống lại của Chúa Thánh Giêsu không mà thôi, nhưng bày tỏ ra trong sự thăng thiên và sự cai trị của Chúa. Khi Đức Chúa Trời khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Chính Đức Chúa Cha đặt trọng tâm của mọi sự trong Đấng Christ. Ngài tôn đại Đấng Christ, ban cho quyền thế và vinh hiển cho Đấng Christ. Và bây giờ đặt Ngài cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Và Đức Chúa Trời đặt để Đấng Christ trên tất cả muôn loài vạn vật, cai trị, tể trị. Đó là trên tất cả vạn vật, kể cả quyền lực của kẻ thù là Satan và ma quỷ. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn vạn vật chỉ đầu phục, kính sợ, suy tôn Đức Chúa Con vì quyền năng cả thể của Ngài mà thôi. Nhưng có một nhóm người, một số người Ngài biệt riêng ra trong sự chọn lựa thánh của Chúa để đáp ứng với Đức Chúa Con, trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con, với lòng tôn kính, yêu thương, sắc son, chung thủy. Và đó là cộng đồng của những người được cứu, đó là cộng đồng của những người Chúa đã chọn, gọi là hội thánh. Cho nên Đức Chúa Cha muốn tôn đại Đức Chúa Con trong hội thánh. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúng ta trong những lần tới sẽ học hỏi về lẽ đạo mầu nhiệm, về hội thánh trong sự liên hệ với Chúa Thánh Giêsu. Nhưng ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh về niềm vui tối hậu của Đức Chúa Cha trong chương trình thi hành sự mặc khải về sự vinh hiển của Đức Chúa Con là Chúa Thánh Giêsu. Đây là điều Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha đã làm, đang làm và tiếp tục sẽ làm cho đến khi thành tựu mục đích vui mừng của Chúa. Nhưng chúng ta đặt câu hỏi tại sao? Tại sao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha phải đi qua một chương trình từ đời đời cho đến đời đời để bày tỏ mặc khải sự vinh hiển của Đức Chúa Con là sự vinh hiển mà chính Ngài đã có, đang có và sẽ có một cách toàn vẹn đời đời, không hề có thể cộng thêm, không hề có thể bớt đi, đời đời thuộc về Ngài. Và tại sao Đức Chúa Trời phải bày tỏ sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Con trên mọi loài vạn vật là quyền tể trị mà Đức Chúa Con đã có, đang có, sẽ có, đời đời không bao giờ thay đổi. Tất cả mọi loài, tất cả mọi điều từ trước cho đến cuối cùng đều ở dưới sự tể trị của Ngài. Thì tại sao Đức Chúa Cha lại thi hành một chương trình đời đời để mặc khải bày tỏ Đức Chúa Con sự vinh hiển của Ngài và sự tể trị của Ngài? Sứ đồ Phaolô bày tỏ công việc của Đức Chúa Cha, sứ đồ Giăng giải thích lý do, giải thích động cơ. Và đây là chỗ mà chúng ta hiểu rõ tấm lòng của Đức Chúa Cha, sự thông công trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha thi hành chương trình mặc khải bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Con vì đây là niềm vui, đây là mục đích, đây là sự khuấy động từ tấm lòng yêu thương, trân quý của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con. Và Ngài muốn bày tỏ niềm vui đó, tình thương đó, sự trân quý đó đối với Đức Chúa Con khi mặc khải sự vinh hiển của Đức Chúa Con cho toàn vũ trụ. Giăng đoạn 3 câu 35-36: Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Thường xuyên chúng ta đọc câu Kinh Thánh này, suy nghĩ đến sự liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời hay của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Nhưng thật ra, điểm chính của câu Kinh Thánh này là sự liên hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và định nghĩa động cơ tấm lòng của Đức Chúa Cha bày tỏ ra trong vinh hiển của Đức Chúa Con. Tại sao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha giao phó hết thảy mọi sự trong tay Đức Chúa Con? Tại sao Đức Chúa Trời làm vinh hiển Đức Chúa Giêsu Christ và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh và nhất định và đòi hỏi tất cả mọi vật, tất cả đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất đều phải quỳ xuống trước danh quyền tối cao của Chúa Giêsu là Đấng Đức Chúa Trời đặt để cai trị trên tất cả? Kinh Thánh giải bày cách rất rõ ràng, đó là vì Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con, trân quý Đức Chúa Con. Vì tình yêu đời đời, tình yêu cả thể, tình yêu sâu nhiệm, tình yêu mà chúng ta không thể nào dò biết được, hiện hữu đời đời trong ba ngôi Đức Chúa Trời giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, với niềm vui tuyệt diệu, với sự thông công rạng ngời, với mục đích đời đời của tấm lòng nối kết. Đức Chúa Cha muốn bày tỏ lòng yêu thương này, sự trân quý này, sự vui mừng này, sự mầu nhiệm này, sự ngọt ngào này, và Ngài muốn mặc khải điều đó cho toàn cõi vũ trụ, cho tất cả muôn loài vạn vật trong thế giới vật chất cùng với thế giới siêu nhiên. Đức Chúa Cha muốn bày tỏ tình yêu tuyệt đối đối với Đức Chúa Con, sự vô hạn của niềm vui Chúa, sự rạng rỡ đời đời của lòng trân quý Chúa đối với Đức Chúa Con. Và Ngài tạo thành mục đích đời đời của cả vũ trụ, của tất cả mọi loài thọ tạo, đó là tất cả cũng sẽ yêu mến Đức Chúa Con, cũng trân quý Đức Chúa Con, cũng vui mừng trong Đức Chúa Con, và tất cả cùng suy tôn, dâng vinh hiển cho Đức Chúa Con. Ngài muốn vũ trụ mà Ngài đã sáng tạo và tất cả muôn loài vạn vật mà Ngài đã dựng nên cũng yêu thương, trân quý, vui mừng trong Đức Chúa Con như chính Ngài. Và vì thế trong tấm lòng đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã định ý để tạo dựng và chọn lựa cho Đức Chúa Con một dân thuộc riêng về Ngài, là một dân trong sự tự do hoàn toàn của tấm lòng, của ý chí, của tình cảm, hoàn toàn dâng hiến trọn vẹn cho Đức Chúa Con, thờ phượng Đức Chúa Con với tất cả lòng thành biết ơn, kính mến, và đời đời cho đến đời đời phục sự Đức Chúa Con với niềm vui dâng tràn trọn vẹn tuyệt đối. Cho nên từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời chọn lựa, Đức Chúa Trời thẩm định, Đức Chúa Trời cứu rỗi, Đức Chúa Trời xưng công bình, Đức Chúa Trời làm nên thánh và Đức Chúa Trời dẫn vào vinh hiển một dân thuộc riêng về Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là một dân hoàn toàn sống động trong tình yêu tuyệt đối dịu vợi của Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con, là một dân vui mừng trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con cũng như Đức Chúa Cha vui mừng trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Đây là mục đích tối hậu của chương trình cứu rỗi. Đối tượng không phải là con người, đối tượng là sự vinh hiển đời đời của Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ở đây cũng là chỗ mà chúng ta hiểu biết sự sâu nhiệm của sự phán xét của Đức Chúa Trời, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đó là tất cả những người không chia sẻ niềm vui của Chúa, không sống cho mục đích đời đời của niềm vui Đức Chúa Trời cho sự vinh hiển Đức Chúa Giê-xu. Và đây là điểm mà chúng ta không thể không biết, không thể không thấy, không thể không nhớ. Đó là tất cả những người đứng ở ngoài niềm vui của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con sẽ bị bài trừ ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Cha và bị quăng xa dưới án phạt đời đời của sự phán xét Chúa. Cha yêu Con và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai tin Con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đức Chúa Trời đã rất xác quyết, rất nhất tâm về sự mặc khải vinh hiển của danh Đức Chúa Giê-xu Christ, sự cao trọng của danh quyền tối cao của Con Ngài, sự tôn đại Đức Chúa Con đấng độc nhất vô nhị, đến nỗi bất cứ ai, bất cứ người nào, bất cứ vật thọ tạo nào, từ khước Đức Chúa Con, nghĩa là từ khước chính Đức Chúa Trời, không tin Con, nghĩa là sỉ vả Đức Chúa Cha, từ khước Đức Chúa Con, nghĩa là phạm thượng với Đức Chúa Cha. Vì thế ai không tin Con, ai không chấp nhận mục đích đời đời của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con là không chấp nhận chính Đức Chúa Cha. Và từ khước Đức Chúa Cha là từ khước tất cả, là ở ngoài niềm vui của Chúa, ở ngoài ân sủng Chúa, ở ngoài sự thương xót Chúa, và chắc chắn chỉ còn một chỗ, ở dưới cơn thạnh nộ đời đời của Ngài. Chúng ta phải hiểu rằng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, người nào từ khước Đức Chúa Con và thay thế Đức Chúa Con bằng một đối tượng khác, một người khác, một vật khác, một ao ước hoài bão khác là điều không thể chấp nhận được, không tha thứ được, vì đây là một tội phạm quá lớn, một sự sỉ hổ quá sâu, một sự phạm thượng quá cao. Và với một sự chống nghịch lớn như vậy, sắc sược như vậy, khinh lờn như vậy, thì phải có hình phạt tương xứng, xứng đáng. Đó là sự phán xét đời đời trong hỏa ngục trầm luân. Vì danh vinh hiển của Đức Chúa Con là tuyệt đối, vì niềm vui của Đức Chúa Cha trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con là tuyệt đối. Cho nên sự trừng phạt, phán xét của địa ngục cũng là sự trừng phạt, phán xét tuyệt đối. Như sứ đồ Phaolô đã giải thích trong thơ Roma đoạn 1 câu 21 trở đi, về những người không tin nơi Đức Chúa Con là những người lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình. Đức Chúa Trời phó họ đi vào con đường phán xét. Ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chúng ta cần hiểu thêm, niềm vui của Đức Chúa Trời trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con không phải là một cảm xúc nhất thời, không phải là một sự cảm động, rung cảm chóng qua. Đây là điều xác quyết trong lòng của Đức Chúa Trời từ cõi đời đời vô cùng, và là lý do chính yếu và là sự bày tỏ của sự tạo dựng Đức Chúa Trời. Sự sáng tạo là sự bày tỏ niềm vui của Đức Chúa Trời cho sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Lịch sử của con người, sự kết cuộc của thời gian không gian cũng nhằm mục đích là sự vinh hiển của Đấng Christ là Đức Chúa Con. Vì tất cả những điều Đức Chúa Trời bày tỏ, thực hiện trong vũ trụ là vì niềm vui của Ngài cho sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu. Lời Kinh Thánh khẳng định mục đích này trong Côlôse đoạn 1 câu 16 trở đi. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả, vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài. Muôn vật được dựng nên trong Ngài, bởi Ngài và vì Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu là trọng tâm, là trung tâm điểm của vũ trụ và động cơ của sự sáng tạo, lý do của sự dựng nên trời đất và mục đích của muôn loài thọ tạo là vì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha muốn bày tỏ niềm vui của mình trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, chứa trong Ngài là Đức Chúa Con. Và điều tôi muốn ngừng ở đây để chỉ ra là tất cả những sự xoáy động và tiến trình mà chúng ta đang học trong sách Ê-phê-sô, nhất là trong đoạn đầu tiên, cũng là cho mục đích này, cũng là về lẽ đạo này, đó là sự vui mừng của Đức Chúa Cha cho sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Và lý do mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện với Đức Chúa Trời cũng là vì lý do này, vì ông hiểu được tấm lòng của Chúa và như chúng ta nói cách nôm na, hiểu được nhịp đập con tim của Đức Chúa Trời. Cho nên ông cầu xin rằng Chúa là Cha vinh hiển sẽ ban thần trí của sự khôn ngoan và của sự tỏ ra cho tất cả các tín đồ và soi sáng con mắt của lòng những người tin để thấy được, hiểu được tấm lòng của Chúa, để cảm nhận được sâu xa mục đích đời đời của Chúa và chia sẻ trong sự hiệp một niềm vui của Chúa trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Và cao điểm của thư Ê-phê-sô mà sứ đồ Phao-lô đã viết cũng là cao điểm của toàn bộ Kinh Thánh, đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Con, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì cao điểm của sự thông công trong ba ngôi Đức Chúa Trời, cao điểm của niềm vui và sự hiệp một chia sẻ, cao điểm của sự mầu nhiệm thánh khiết tuyệt đối là tình yêu thương được bày tỏ ra giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, và được mặc khải qua công việc Đức Chúa Trời thẩm định để làm, để đem tất cả mọi sự chú trọng đến Đức Chúa Con. Và trong đời sống chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất, đã có những lần Đức Chúa Cha vén mở thiên đàng, phán dạy trực tiếp, tuyên rao giữa vòng loài người: này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Và đây là chỗ tóm tắt lý do hiện hữu của toàn vũ trụ, đó là để bày tỏ lòng vui mừng của Đức Chúa Cha, tuyên rao: này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, vinh hiển cho Con. Đây há không phải là một lẽ đạo quan trọng tuyệt đối cho tất cả chúng ta hay không? Tất cả những người trong hội thánh và ở ngoài hội thánh, trong một xã hội xoay vần trong trọng tâm là cá nhân con người, đặt để chính mình làm cái rốn cho vũ trụ. Nhưng Kinh Thánh không bao giờ hướng về con người làm trọng tâm, luôn luôn hướng về Đức Chúa Trời, luôn luôn hướng về Đức Chúa Con, luôn luôn hướng về sự tuyệt đối cao trọng của ba ngôi. Cho nên chúng ta phải trở lại trọng tâm này, chúng ta phải chỉnh đốn tấm lòng, chỉnh đốn thái độ, để tất cả đời sống của chúng ta xu hướng về sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Dĩ nhiên Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng chính là Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Con là sự vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng đây là sự vinh hiển không giấu kín, đây là sự vinh hiển được mặc khải, đây là sự vinh hiển được trình bày để cho tất cả mọi người thấy được, hiểu được, chiêm nghiệm được và đồng hiệp một với ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự vui mừng, hớn hở trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là chỗ mà hội thánh hiện đại thường xuyên đi sai trật trong căn bản. Chúng ta sống trong một thế hệ của hội thánh, và tôi nhấn mạnh chiều hướng của hội thánh chứ không phải chiều hướng của thế gian. Mà con người, giá trị của con người, hạnh phúc của con người được đặt để làm trung tâm của vũ trụ, ngay cả vũ trụ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn kỹ vào trong sự thờ phượng, thì thường xuyên chiều hướng chú ý là từ Đức Chúa Trời xuống với con người, chứ không phải từ con người lên đến Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con. Ngay cả những lời lẽ chính thống của lẽ đạo cũng xoay chuyển trong đối tượng sai lầm. Đức Chúa Trời yêu tôi, Đức Chúa Trời sai Con một ngày để đến cứu tôi, Chúa lo tưởng cho tôi, Chúa bảo bọc tôi, Chúa giữ gìn tôi, Chúa chăm sóc tôi, Chúa lo lắng cho tôi, tất cả là tôi giàu ngay khi tôi đang thờ phượng Chúa. Hay nói đúng hơn, tôi đang dùng lời lẽ thờ phượng để dường như nói với Chúa, nói về Chúa, nhưng thực ra là nói với tôi và về tôi. Dĩ nhiên chúng ta thờ phượng với tấm lòng đáp ứng với lẽ thật Chúa ban cho, và sự đáp ứng dĩ nhiên nối kết lòng chúng ta với lòng của Chúa. Nhưng sự nối kết này không thể đặt trọng tâm nơi con người, nơi lòng chúng ta, nơi nhu cầu của chúng ta và cảm xúc của chúng ta, vì như thế không thể gọi là thờ phượng. Thờ phượng là hướng đến Đức Chúa Trời, chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời, thỏa nguyện trong Đức Chúa Trời. Và trong nội dung của bài học của chúng ta hôm nay, vui mừng trong niềm vui của Đức Chúa Trời cho sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Đó là sự thờ phượng phải lẽ, đó là sự thờ phượng dựa trên sự mặc khải của lời Kinh Thánh. Cuối cùng, tất cả phải là về Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Vì như thơ Côlôse mà chúng ta đã đọc, muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Với lý do là gì? Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài. trong Ngài, vì Ngài, cho Ngài, chứ không phải trong Ngài, nhưng cho tôi và vì tôi. Có phải đây là một sự sai trật kinh khủng cần phải được sửa đổi trong tấm lòng và hoạt động của Hội Thánh Chúa hay không? Cho nên ở đây chúng ta nhấn mạnh trở lại lý do của sự hiện hữu của Hội Thánh, lý do của sự cứu rỗi cho cá nhân và cộng đồng là vì Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người, tất cả muôn loài vạn vật cùng chia sẻ ở trong niềm vui của Chúa, trong sự bằng lòng của Chúa, trong sự trân quý của Chúa đối với sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và vì thế sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu là trọng tâm của tất cả mọi sự. Và chúng ta nhớ rằng sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là sự vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời được bày tỏ và mặc khải. Chúng ta thấy lẽ đạo này sâu xa hơn nữa trong lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi lên thập tự giá trong Giăng đoạn 17. Chúng ta bắt đầu từ câu 20. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Đây là một phần kinh thánh cực kỳ màu nhiệm. Chúng ta không có thời giờ để giảng giải cho tận tường, nhưng ý chính trong lời Chúa Giê-xu cầu nguyện thật rất rõ ràng. Đây là lời Chúa cầu nguyện cho hội thánh, cho các môn đồ và tất cả những người tin Chúa vì lời chứng của họ, để tất cả cùng được hiệp một trong mục đích và tấm lòng của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và trọng tâm là sự vinh hiển của Đức Chúa Con mà Đức Chúa Cha đã ban cho và bày tỏ trong sự mặc khải đời đời. Đây là mục đích của Đức Chúa Cha và đây là sự toàn thành trong công việc của Đức Chúa Con. Câu 24. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Đức Chúa Con hạ sanh làm người, thi hành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Cha để cứu cho Ngài một dân thuộc riêng về Ngài, không phải với mục đích tối hậu là họ được hưởng sự sống đời đời, đó chỉ là phước hạnh phụ thuộc. Dân Chúa nghĩa là hội thánh, nghĩa là chúng ta được cứu để làm gì? Để ngắm xem sự vinh hiển của con, để cùng với Đức Chúa Cha, ba ngôi Đức Chúa Trời, vui mừng hớn hở bày tỏ trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con, nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự vinh hiển đó từ đâu? Là vinh hiển cha đã ban cho con, là sự vinh hiển đã có từ trong bản chất của ba ngôi Đức Chúa Trời, nhưng được mặc khải qua Đức Chúa Con, và tất cả là vì một lý do, một động cơ chính yếu, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Đây là ngôn ngữ tình yêu giữa ba ngôi Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sự mặc khải vinh hiển của Đức Chúa Con. Cho nên chúng ta sẽ lầm lẫn rất to, rất lớn và rất nguy hiểm ngay cho mục đích của sự cứu rỗi của mình. Thường xuyên trong nghĩa đơn giản là được sự sống đời đời để về thiên đàng tận hưởng phước hạnh trong Chúa. Nhưng nếu nói như vậy mà trọng tâm vẫn còn là trên chúng ta, vì chúng ta, cho chúng ta, thì hoàn toàn sai trật với mục đích cứu rỗi. Mục đích cứu rỗi đã được thẩm định rõ ràng là trong Ngài, vì Ngài và cho Ngài. Và ở đây chúng ta vào thiên đàng là để chiêm ngưỡng ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Con và cùng hiệp một với Đức Chúa Cha trong sự bày tỏ lòng yêu thương trân quý với Đức Chúa Con. Và tại đây chúng ta cũng hỏi thêm một câu hỏi nữa, đó là tại sao Đức Chúa Trời mặc khải niềm vui và mục đích của Ngài cho con người? Và tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu mặc khải về Đức Chúa Trời cho chúng ta? Chúng ta nghe lại câu 26 sẽ thấy rõ ràng. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Chúng ta để ý trong văn phạm có cái vế nói về mục đích để cho. Lý do của sự mặc khải khi Chúa tỏ danh cha ra cho họ, tức là cho con dân Chúa, thì để làm gì? Để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ. Và đây là tóm tắt tổng kết của lý do mặc khải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài qua Đức Chúa Giê-xu, hay Đức Chúa Giê-xu tỏ bày cha cho chúng ta biết, với mục đích là niềm vui của Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là tình yêu thương đời đời và niềm vui đời đời có trong ba ngôi Đức Chúa Trời giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con qua Đức Thánh Linh cũng sẽ trở thành niềm vui và mục đích trong lòng con dân Chúa đối với Chúa Cứu Thế Giêsu và đem chúng ta là những người có lòng tin vào trong sự thông công đời đời mật thiết với chính Chúa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, hiệp nhất trong tình yêu của Đức Chúa Cha đối với Đức Chúa Con, trong niềm vui của Đức Chúa Cha đối với Đức Chúa Con, và bước vào trong sự thông công mật thiết với Đức Chúa Con như sự thông công giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Đây là sự mầu nhiệm không cùng. Chính mình con cũng ở trong họ nữa. Cho nên đây là điểm tựu trung giữa sự mặc khải và sự cứu rỗi. Và đây là lý do của sự cầu nguyện. Đó là chúng ta cùng với sứ đồ Phaolô cầu xin Đức Chúa Trời là Cha của Đức Giêsu Christ, là Đấng đã yêu thương Đức Chúa Giêsu Christ trong niềm vui lớn đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và bây giờ muốn mặc khải sự vinh hiển của ba ngôi qua Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu, ban cho chúng ta thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra, mở mắt của tấm lòng chúng ta, để chúng ta hiểu được, thấy được tình yêu mà Đức Chúa Cha dùng để yêu Đức Chúa Con và hiệp một với Ngài trong sự bày tỏ tình yêu thương đó cho vinh hiển của Đức Chúa Con, để cùng thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, đó là lý do của sự hiện hữu của toàn vũ trụ, lý do của sự hiện hữu của chúng ta, lý do của sự cứu rỗi đã ban cho chúng ta.
Nguồn nước sông cho tâm linh ngọt ngào, từ sông thiêng tươi vui dâng trào, dòng huyết bao tuôn ra ban sự sống, hạnh phúc yêu thương thượng thiên. Cứu Chúa ơi, con luôn yêu thương Ngài, tháng tháng năm Chúa ban cho nó đầy, chốn nấu nương bên Giêsu an bình, thỏa thích thay hạnh phúc Chúa tràn. Bánh sông nuôi no nê tâm hồn, là mana thiên ân từ trời. Này kẻ đói, giơ tay ra nhận lấy nguồn sự sống yêu thương thượng thiên. Cứu Chúa ơi, con luôn yêu thương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Từ nơi con đem ra mọi lòng, người chiếu sáng quang từ thượng đế, là giao ước ban cho trần gian. Hát chúc tôn Giêsu vua muôn đời.